Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn, quý thính giả đang cùng Minh Trí và Quốc Vy cập nhật những thông tin đáng chú ý trên các trang báo mạng sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động, dịp khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của lực lượng công nhân và người lao động cho sự phát triển của xã hội. Theo ghi nhận từ vtv.vn, ở Việt Nam có hơn 52 triệu người trong độ tuổi lao động, đời sống và việc làm của người lao động luôn được chú trọng. Lực lượng lao động nước ta được đánh giá là trẻ, dồi dào, chi phí lao động cạnh tranh. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo vẫn cần chú trọng cải thiện trình độ học vấn, kỹ năng để nâng cao chất lượng nguồn lao động trong nước.
Bà Ingrid Christensen, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam nhấn mạnh, để nâng cao kỹ năng và năng suất của lực lượng lao động, Việt Nam nên tiến hành dự báo kỹ năng, cung cấp giáo dục phổ thông và đào tạo nghề, phù hợp với các xu hướng của các ngành, vì nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đa dạng hóa. Chú trọng nâng cao tay nghề cho người lao động và giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động trung niên, lao động có hoàn cảnh khó khăn và lao động nữ. Cũng cần có các giải pháp để hỗ trợ người lao động di cư khi họ di chuyển từ nông thôn ra thành thị và khu công nghiệp.
Cập nhật các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày đầu nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay. Báo online của VTV cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay các bãi biển thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận thu hút rất đông người dân và du khách. Đang là mùa biển đẹp nhất trong năm tại Bình Thuận, do đó nhu cầu du lịch biển đảo của du khách tăng rất cao tại các bãi biển cộng đồng. Hàng ngàn du khách đang hàng ngày thưởng ngoạn, còn tại resort, khách sạn công suất phòng trong ngày đầu nghỉ lễ có nơi đạt 100%. Dự báo du lịch Bình Thuận đón khoảng 160.000 lượt khách trong dịp lễ này. Con số có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Trong dịp nghỉ lễ này, biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An chứng kiến lượng khách tăng đột biến. Hiện nay, các khách sạn trên địa bàn đã đạt trên 90% công suất phòng. Một số khách sạn đã tăng giá phòng từ 10 đến 20%. Dự kiến trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Cửa Lò sẽ đón khoảng 60.000 du khách.
Còn tỉnh Quảng Ninh trong 2 ngày nghỉ lễ đã đón trên 260.000 lượt khách du lịch, trong đó di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long đã đón gần 30.000 lượt du khách trong 2 ngày qua. Các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh như khu di tích danh thắng Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh cũng đông khách. Ngoài các điểm đến truyền thống, du khách cũng tập trung nhiều đến các tuyến biển đảo Cô Tô, Vân Đồn. Các địa phương miền núi biên giới như Bình Liêu, Tiên Yên, Móng Cái với nhiều lễ hội văn hóa mang bản sắc dân tộc cũng được tổ chức trong dịp này. Dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Quảng Ninh sẽ đón gần 500.000 lượt du khách.
Chiều qua, những màn biểu diễn đi cà kheo đặc sắc dưới mưa của các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật cà kheo thành phố Namur, Bỉ mang đến không khí rộn ràng tươi tươi đầy sắc màu cho đường phố Huế. Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, đây cũng được xem là tiết mục nghệ thuật được chờ đợi tại Festival Nghề Truyền Thống Huế 2023. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã ghi danh nghệ thuật cà kheo dùng Namur của Bỉ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đoàn nghệ thuật cà kheo Namur của Bỉ sẽ biểu diễn từ 16:30 các ngày, từ ngày 1 đến 4 tháng 5, trên những tuyến đường trung tâm thành phố Huế. Cùng với dịp biểu diễn kỹ nghệ đi cà kheo điêu luyện, các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật cà kheo thành phố Namur còn hướng dẫn người dân và du khách trải nghiệm loại hình nghệ thuật này ngay giữa đường phố Huế.
Còn theo cập nhật từ Nhân dân Online, tối qua lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam năm 2023 được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức bế mạc sau 3 ngày, diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4, sôi nổi tại quảng trường khu dịch vụ du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh của tỉnh Quảng Trị. Lễ hội có chủ đề hồn dân tộc vì quê hương đã diễn ra ấn tượng với nhiều hoạt động thú vị, gồm trình diễn tinh hoa ẩm thực Việt Nam với sự tham dự của các nghệ nhân khắp cả nước, hội chợ ẩm thực vùng miền, không gian âm nhạc ngoài trời và nhiều hoạt động phong phú khác.
Theo ban tổ chức, có 74 đơn vị từ khắp cả nước tham gia lễ hội với 84 gian hàng, trong đó có 18 đơn vị của Quảng Trị với 23 gian hàng. Cùng với đó, có 80 nghệ sĩ, diễn viên và nhóm nhạc góp mặt trong các chuỗi hoạt động của sự kiện. Sau 3 ngày diễn ra, lễ hội đã thu hút 30.000 lượt du khách về tham dự, nhiều hơn 6 lần so với dự kiến. Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam năm 2023 đã thành công tốt đẹp. là cơ hội để tỉnh Quảng Trị, các tỉnh thành phố trong cả nước đẩy mạnh giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước, nâng cao vị thế, hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam.
Với lợi thế khí hậu trong lành, mát mẻ, thành phố Đà Lạt thu hút lượng lớn du khách đến nghỉ ngơi dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Du khách đến với Đà Lạt dịp này tương đối đông, nhưng có xu hướng du lịch dịch chuyển ra vùng ngoại ô, không tập trung quá đông vào khu vực trung tâm. Cũng theo ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng Online ngày 30 tháng 4, tại các tỉnh thành phố miền Trung, nhiều điểm du lịch bất ngờ tăng vọt lượng khách tham quan vui chơi giải trí do thời tiết khá thuận lợi, giá vé máy bay cũng hạ nhiệt.
Tại thành phố Đà Nẵng, hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau tại đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu để đến khu du lịch Sun World, Bà Nà Hills, công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, vân vân. Tại thành phố Huế, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên bờ sông Hương nơi tổ chức không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm, tôn vinh nghệ nhân và làng nghề Festival Nghề Truyền Thống Huế 2023 trở thành điểm check-in của người dân và du khách. Đại nội Huế và các tuyến đường quanh phố đi bộ cũng chật người. Dự kiến khoảng 95.000 khách du lịch đến Huế dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Tổng lượng khách đã đặt phòng ước đạt 55.500 lượt. Những ngày đầu trong dịp nghỉ lễ, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đón khoảng 5.000 người đến tham quan, có phần ít hơn cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chương trình được tổ chức xuyên suốt vào mỗi tối. Tại tỉnh Hà Tĩnh, trong 2 ngày qua, 29 và 30 tháng 4, có hàng ngàn lượt du khách thập phương đến các khu di tích lịch sử văn hóa, điểm du lịch tâm linh, các khu điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm và khu du lịch biển. Công suất phòng bình quân đã đạt khoảng 80%. Trong các ngày 29 và 30 tháng 4, tại các điểm du lịch ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, lượng khách du lịch đổ về tham quan trải nghiệm các hoạt động du lịch biển rất đông đúc.
Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, 21 giờ tối qua, thành phố Hồ Chí Minh đã trình diễn pháo hoa tại hai địa điểm là tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn và công viên văn hóa Đầm Sen. Người dân và du khách đón chờ và thích thú thưởng thức pháo hoa trong ngày lễ lớn, tin tưởng vào sự phát triển của thành phố. Theo VOV.vn, mặc dù đến 21 giờ mới diễn ra màn bắn pháo hoa, nhưng ngay từ chiều tối thì hàng ngàn người dân đã tập trung rất đông ở các địa điểm có thể xem bắn pháo hoa tại quận 1, quận 4, quận Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức như khu vực bến Bạch Đằng, cầu Ba Son, cầu Khánh Hội, đường Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng.
Tại khu vực công viên Bạch Đằng gần như không còn chỗ trống, nhiều người, nhất là các gia đình, các bạn trẻ đã đến đây từ rất sớm, ngồi ngắm cảnh và chờ xem bắn pháo hoa trên bờ sông Sài Gòn. Ai nấy đều háo hức mong chờ thời khắc pháo hoa được bắn lên trên bầu trời và tất cả đã không phải thất vọng với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ kéo dài suốt 15 phút. Các con đường đổ về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tối nay khá đông đúc nhưng không có tình trạng ách tắc. Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác liên tục điều tiết, phân luồng giao thông kịp thời để đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của người dân.
Báo tin tức cũng cho hay ngày 30 tháng 4, nhiều du khách nước ngoài đến từ Anh, Pháp, Philippines, Đức đã có những trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và tỏ ra thích thú với những di tích lịch sử cũng như gặp người dân thân thiện, vui vẻ và mến khách.
Thưa quý vị, tối qua tuyển U22 Việt Nam bước vào trận ra quân tại SEA Games 32 trước U22 Lào. Đây thực sự là một trận đấu không dễ dàng cho các cầu thủ Việt Nam do sức ép tâm lý của các nhà đương kim vô địch trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Tin này đã được hầu hết các báo đăng tải. Với kết quả 2-0, thầy trò huấn luyện viên Trossier tạm xếp thứ nhì bảng B sau U22 Thái Lan. Trước đó, U22 Thái Lan đã giành chiến thắng dễ dàng 3-1 trước U22 Singapore.
Tổng hợp từ VTV.vn, trong ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 9.600 trường hợp vi phạm, phạt tiền là hơn 20 tỷ 800 triệu đồng. Đáng chú ý đã phát hiện và xử lý hơn 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã kiểm tra lập biên bản 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 100 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 trường hợp. Ngoài ra, qua hệ thống giám sát của các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã phát hiện 315 trường hợp vi phạm.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong ngày thứ hai nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 8 người bị thương. Theo đánh giá chung, tình hình trật tự an toàn giao thông ngày thứ hai dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm 2023, cơ bản được bảo đảm. Số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2022. Đặc biệt trên các tuyến cao tốc, các tuyến đường dẫn vào các điểm du lịch, tình hình giao thông cơ bản thông thoáng, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.
Ngày 30 tháng 4, bản tin phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 1.986 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Trong ngày thì ghi nhận 3 ca tử vong tại Bắc Giang, Bình Dương và Đồng Nai, mỗi nơi 1 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 62 ca.
Sau cùng là tin trên báo VN Plus. Theo nhận định của các chuyên gia, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2022-2023 ở mức tương đương mùa khô năm 2021-2022. Dự báo từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 5, xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần vào giữa tuần, sau đó giảm. Độ mặn phổ biến tại các trạm lớn hơn so với độ mặn cao nhất tháng 4 năm 2022. Riêng một số trạm tại Long An, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh có độ mặn nhỏ hơn.
Đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin mến chào, tạm biệt.